2. Giấc mơ tan vỡ.
Sáng sớm cuối tuần kỳ nghỉ lễ lao động, tháng 9 năm 2006, chúng tôi nhận được điện thoại từ bác sĩ đa khoa thông báo kết quả chụp CT vùng bụng của Randy ngày hôm trước. Việc bác sĩ gọi điện vào thứ Bảy mà lại là vào kỳ nghỉ lễ, báo trước chuyện chẳng lành. Cảm giác của tôi lúc đó giống như nhận được điện thoại vào giữa đêm, ruột tôi thắt lại. Bác sĩ muốn nói gì với em? Tôi hỏi Randy khi anh đưa điện thoại cho tôi. Dù hiếm khi đau ốm, nhưng vài tuần trở lại đây, Randy cảm thấy không khỏe. Chúng tôi cố gắng xác định nguyên nhân cho những triệu chứng khó hiểu của anh. Mệt mỏi, sụt cân, ăn không ngon, phân nổi. Những bệnh lý thường thấy như cảm cúm, đau họng, viêm gan A, B và C đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Do Randy không thể rời khỏi giường, nên tôi vừa thức đêm trong con nhỏ, vừa dậy sớm để lo cho hai cậu con trai. Dù có người giúp trong bọn trẻ những ngày trong tuần, song tôi vẫn mệt rã rời. Chăm sóc gia đình, quán xuyến kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, lại thêm choàng gánh vài nhiệm vụ khác nữa. Tất cả bắt đầu khiến tôi kiệt sức. Như các cặp vợ chồng khác, Randy và tôi đã lập ra một thời khóa biểu, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác với nhau để giữ cho con tàu nhà Porsche chạy êm trên đường ray. Một ngày điển hình của chúng tôi bắt đầu từ sớm, với việc đi lăn 4 tuổi rưỡi và Logan 23 tháng thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Do tôi phải dậy giữa đêm để cho bé Chloe 4 tháng tuổi bú sữa mẹ, nên Randy sẽ dậy vào buổi sáng với hai cậu con trai và làm bữa sáng. Đi lăn thường đứng trên ghế bậc thang để giúp Randy nấu nướng, thích thú được phụ giúp bố trong bếp bằng cách đập trứng hoặc rán trứng. Logan sẽ hài lòng chơi đùa với đồ chơi cho đến giờ ăn. Sau khi tôi bế Chloe từ trên lầu xuống, chúng tôi sẽ ăn cùng nhau. Sau đó Randy sẽ chuẩn bị đi làm và bắt đầu một ngày ở trường đại học. Nhiệm vụ chính của tôi bao gồm chăm sóc bọn trẻ và quán xuyến việc sửa nhà. Chúng tôi sắp nâng mái ngói nhà trệt ở Pittsburgh để có thêm chỗ khi dân số gia đình tăng lên. Vào lúc này, tôi đang chọn lựa các món đồ xây dựng, từ những thiết bị lắp ống nước đến gạch ngói. Cũng như chỉnh sửa bản thiết kế, chúng tôi làm việc với một chú thầu và một kiến trúc sư rất tuyệt vời. Họ làm hết các công việc năng vác, nặng nhọc và rất uy tín, nhưng tôi vẫn cần quyết định các chi tiết như chỗ lắp công tắc đèn và số lượng, cũng như vị trí các ổ điện trong phòng. Tôi cũng quản lý một cô trông trẻ tuyệt vời, Amy Samet, người đã giúp tôi trông nom bọn trẻ và các hoạt động của chúng. Amy cho tôi dịp để thỉnh thoảng ngồi xuống lấy lại sức. Tôi cứ xoay vòng vòng không ngơi nghỉ, những buổi đi khám bệnh, trường mẫu giáo, những hoạt động của bọn trẻ như các lớp học nhạc và vun vén việc nhà. Chỉ riêng việc giặt giũ và nấu nướng cho ba đứa con dưới 5 tuổi đã lấy rất mất nhiều thời giờ trong ngày của tôi. Trong khi tôi đảm nhận nhiệm vụ nội trợ, thì Randy lo phần tài chính của gia đình, trả tiền các hóa đơn và đóng các khoản thuế. Anh cũng thích đề xuất và sắp xếp các chuyến du lịch, thường là đưa chúng tôi đi cùng anh trong những lần công tác. Mỗi lần anh đi công tác đến đâu, thì chúng tôi lại đi du lịch đến đó. Mỗi khi anh đi tư vấn cho công ty Walt Disney, chúng tôi lại cố gắng đi cùng. Nhiệm vụ của chúng tôi trong các chuyến đi du lịch là đem theo quần áo cần thiết, thức ăn nhẹ và đồ chơi cho chuyến đi. Bên cạnh đó, Randy tập trung vào sự nghiệp của anh, bao gồm giảng dạy trên lớp, tư vấn cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ trong suốt sự nghiệp học thuật của họ, phụ trách nhóm nghiên cứu, viết đơn xin tài trợ, tham gia và trình bày tại các hội thảo, cộng tác với các nhà nghiên cứu khác, tham dự những buổi họp khoa khác nhau và tham gia vào quá trình ra quyết định tuyển dụng nhân sự. Anh kiêm nhiệm nhiều thứ và yêu thích những đòi hỏi đa dạng từ công việc của mình. Tôi cho rằng, mọi người không hình dung được hết các thành phần trong công việc của một giáo sư, nhưng ngoài giảng dạy và nghiên cứu, họ còn phải làm rất nhiều việc khác. Randy rất yêu nghề, nhất là tại trường đại học Carnegie Mellon, đến nỗi anh cảm thấy mắc nợ nhà trường vì tất cả những cơ hội mà họ đã đem lại cho anh. Về phía gia đình, Randy và tôi đã hình thành nên mối quan hệ cộng sinh, chung tay xây dựng gia đình và nuôi dạy các con. nhiệm vụ của cả hai đều có ý nghĩa quan trọng để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi vô cùng biết ơn Randy vì nỗ lực của anh, và tôi biết anh cũng biết ơn tôi về nỗ lực của tôi. Anh là răng cưa lớn trong bánh xe. Không có anh, sự cân bằng mong manh trong việc duy trì gia đình của chúng tôi đã văng ra khỏi quỹ đạo. Đoàn tàu đã lăn bánh và lao đi ầm ĩ một cách nguy hiểm. Gia đình chúng tôi cảm thấy rõ rệt sự vắng mặt của anh mỗi khi anh đi công tác, thường là mỗi tháng một lần hoặc những buổi làm thêm giờ. Randy thường nói đùa về sự linh hoạt giờ giấc mà trường đại học tạo điều kiện cho anh, rằng anh có thể làm việc 80 giờ mỗi tuần, bất cứ khi nào anh muốn. Khoảng cách lúc này sẽ giúp làm sáng tỏ sự lệ thuộc quá nhiều của chúng tôi vào Randy. Khi anh đưa điện thoại di động của anh cho tôi thắc mắc tại sao bác sĩ lại muốn nói chuyện với tôi. Ông ấy đích thân muốn báo cho em, Randy nói khi tôi ngồi xuống sàn nhà, điện thoại trong tay. Điều bác sĩ muốn nói với tôi là có một khối u trên tụy của Randy, nhiều khả năng là ung thư. Tôi nhớ bác sĩ nói với tôi rằng thật không công bằng và ông ấy rất làm tiếc. Nhưng tôi không nhớ ông còn nói gì nữa. Tôi chẳng buồn hỏi ông tụy có chức năng gì hay nằm ở đâu. Tôi không hỏi về tỷ lệ sống sót. Tôi chỉ quá sững sờ và choáng váng trước hai tiếng ung thư. Randy còn chưa bước qua tuổi 46. Tôi thậm chí không nhớ nổi đoạn kết của cuộc điện thoại. Điều tôi nhớ rất rõ chính là nhìn Randy trong lúc nghe điện thoại và quan sát nét mặt của anh, tìm kiếm manh mối từ người đàn ông tôi rất ngưỡng mộ để xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tôi biết đây là tin xấu. Tôi chỉ không hình dung được nó xấu thế nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đi đến giường và đưa điện thoại cho Randy. Tôi không rời mắt khỏi khuôn mặt anh suốt thời gian đó. Khuôn mặt điển trai, thư sinh của anh trông thật nghiêm trọng. Đôi mắt nâu tập trung cao độ. Tôi chỉ có thể phỏng đoán về những tính toán đang diễn ra trong bộ não thông minh tuyệt vời của anh. Sau đó, với một giọng ôn tồn và tự chủ, người đàn ông trong mơ của tôi cho biết anh sắp chết. Không những thế, anh có thể chỉ còn sống được từ 3 đến 6 tháng mà thôi. Tất cả những thông tin này anh biết được nhờ lên mạng tìm kiếm cụm từ ung thư tụy bằng chiếc laptop để trên giường. Giọng nói của anh không một chút xót xa, chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ về những sự thật mà anh đã hiểu. Như linh cảm được thời gian vô cùng quan trọng đối với mình, Randy đến chỗ làm để tìm kiếm kẽ hở trong hợp đồng về điều khoản áp dụng khi nhân viên qua đời. Không phải cho anh, mà cho tôi và các con. Nếu có một tia hy vọng, Randy sẽ quyết tâm tìm ra và nắm lấy. Giờ đây nhớ lại cảnh tượng này, tôi có thể thấy tình huống ấy đã trở thành một thông lệ mới cho Randy. Ngồi trên giường làm việc với laptop và hoặc nói chuyện điện thoại. Thay vì đến văn phòng ở trường hoặc lên lớp như một người thầy và một nhà nghiên cứu năng động trước đây, giờ anh thường làm mọi việc trên giường. Chiếc laptop từng là đối thủ của tôi trong việc thu hút sự chú ý của anh, giờ đây trở thành phao cứu sinh của anh, giúp anh giữ liên lạc với nhóm nghiên cứu, sinh viên, đồng nghiệp, gia đình và bác sĩ. Bằng cách này, Randy có thể tiếp tục làm việc anh yêu thích, ngay cả khi bệnh ung thư từ từ rút cạn sinh lực của anh, trừ làn da ngã vàng do khối u ép vào ống dẫn mật, dẫn đến tình trạng sắc tố màu da cam gia tăng trong máu. Randy trông hoàn toàn khỏe mạnh. Làm sao anh biết chắc rằng mình sẽ chết? Làm sao anh có thể chắc chắn đến thế? Tôi choáng váng trước những cú đấm từ ngữ, những thông báo đột ngột từ bác sĩ và Randy khiến tôi hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Tôi cố gắng xử lý tất cả những thông tin mới này, cố gắng níu kéo cuộc sống tuyệt vời mà chúng tôi đã xây dựng cùng nhau trong 8 năm ngắn ngủi, mà giờ đây đột nhiên trở nên quá mong manh. Từ khi gặp nhau vào mùa thu năm 1998, Randy và tôi đã cắm rễ ở Bitport vì công việc của anh. Chúng tôi đã phát triển một mạng lưới bạn bè, cùng họ ăn tối, xem phim, nghe hòa nhạc, tham gia các sự kiện, xem kịch. Chúng tôi cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho con cái và ăn mừng các ngày lễ. Chúng tôi đã tìm được một nhà thờ mà cả hai đều cảm thấy thích và đi lễ vào các ngày Chủ nhật khi chúng tôi có ở nhà. Chúng tôi tham gia vào cuộc sống nghề nghiệp cùng nhau. Khi tôi làm việc, Randy sẽ xem xét các thiết kế website của tôi, đưa ra đề nghị và chỉ cho tôi các thao tác kiểm tra người dùng. Ngược lại, tôi giúp tổ chức các bữa tiệc ở nhà dành cho sinh viên của anh và tham gia các sự kiện ở trường đại học với anh. Chúng tôi chơi bóng bầu dục cùng nhau trong đội thể thao Pittsburgh khi Randy dạy cho tôi các luật lệ của trò chơi và cách chạy đua với thủ quân. Tôi chơi ngày cả sau khi mới sinh đi lăn, tranh thủ cho con bú ở vạch sân trong thời gian giải lao. Nhưng tôi đã nghỉ không lâu sau đó. Randy tiếp tục chơi vài năm nữa, giờ chúng tôi vẫn duy trì tình bạn với các thành viên trong đội. Điều quan trọng nhất chúng tôi từng làm là cùng nhau xây dựng gia đình. Lần mang thai đầu tiên của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khi tôi đi khám thai ở tháng thứ 7, bác sĩ lo ngại vì thai máy không đều. Tôi được đưa đến bệnh viện để siêu âm và phát hiện đi lăn rất bé so với thai kỳ. Hai chân gập thẳng lên gần hai tay, khiến cháu ít khi cử động. Vấn đề quan trọng nhất là cân nặng. Bác sĩ sản khoa của chúng tôi đề nghị tôi phải nằm nghỉ trên giường, kiểm tra thai nhi mỗi ngày, tiêm một loạt thuốc steroid để giúp kích thích phổi bé phát triển. Điều chúng tôi lo ngại là đi lăn sẽ chào đời sớm và không thở được, vì phổi là cơ quan cuối cùng phát triển ở trẻ. Randy rất bình tĩnh trong những buổi khám thai, luôn nắm tay tôi và an ủi tôi khi cần trong suốt thời gian này. Thực ra anh có phát hoảng một chút khi nhau thai của tôi bong ra một phần và màu đỏ thấm ướt quần lót tôi. Anh không chỉ chạy quá tốc độ để vượt đèn đỏ để đưa tôi đến bệnh viện, mà còn suýt cán qua mẹ tôi khi bà không kịp tránh đường. Randy nắm tay tôi suốt thời gian mổ bắt con. Khi tôi ở ngưỡng bị sốc, anh giúp tôi giữ bình tĩnh. Anh ở cạnh tôi trong phòng hồi sức khi thuốc giảm đau đã tan và cơn đau xuất hiện, báo hiệu cho tôi biết cơ thể tôi rất không vui trước chấn động mà nó đã trải qua. Hai chúng tôi đón mừng năm mới 2002 trong tâm trạng biết ơn vì đã có một em bé sinh non nặng vỏn vẹn 1,3 kg đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dưới chúng tôi vài tầng. Đi lăn không phải là lần mang thai và sinh nở khó khăn cuối cùng mà chúng tôi chịu đựng cùng nhau, nhưng đó là cơn khủng hoảng y tế đầu tiên thử thách lòng can đảm của chúng tôi và dạy cho chúng tôi phải nương tựa vào nhau hoàn toàn và tuyệt đối. Khi tôi cần thăm đi lăn trong phòng săn sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, Randy sẵn sàng đưa tôi đến đó bất kể ngày đêm. Anh yêu cậu nhóc bé bỏng ấy chẳng kém gì tôi. Và chúng tôi chia nhau ấp con theo phương pháp chuột túi, áp đi lăn lên da mình để giúp con mau lớn. Và quả là bé mau lớn thật, cân nặng tăng đều, hơi thở, nhịp tim dần trở nên bình thường. Sau 21 ngày trong phòng săn sóc đặc biệt, con chúng tôi đã nặng 1,6 kg và có thể về nhà. Đội ngũ y bác sĩ khuyến khích chúng tôi ngủ một đêm trong phòng ngủ đặc biệt với đi lăn mà không có máy móc theo dõi, để Randy và tôi có thể cảm thấy tự tin khi chúng tôi xuất viện về nhà. Randy, tôi và các y bác sĩ đã quá lệ thuộc vào máy theo dõi nhịp tim để biết tình trạng của bé. Khi họ tháo các miếng dán khỏi lồng ngực tí hon của đi lăn, cả hai chúng tôi đều nín thở, hy vọng con không bị sốc đột ngột. Từng phút trôi qua, chúng tôi mới dần dần lấy lại hơi thở. Trước khi tạm biệt, chúng tôi vào buổi tối, các y sĩ chỉ vào sợi dây khẩn cấp mà chúng tôi chỉ cần giật nhẹ là có thể báo động nếu cảm thấy đi lăn cần được thăm khám. Một y tá sẽ đến hỗ trợ chúng tôi nếu cần. Sợi dây khẩn cấp đó giúp chúng tôi yên tâm phần nào. Nhưng chúng tôi đã vô cùng căng thẳng vào đêm đầu tiên ở căn phòng bệnh viện đó. Chúng tôi đã vượt qua được những ngày tháng đầu tiên khi phải chăm sóc một đứa trẻ sinh non cần được đánh thức 3 giờ một lần để bú sữa. Thêm một đứa trẻ vào mối quan hệ của chúng tôi đồng nghĩa với thêm một loạt thử thách khi cần phải cân bằng giữa nhiệm vụ làm bố mẹ với giữ cho tình yêu và hôn nhân bền vững. Trong vài năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn để giữ cho trong ấm ngoài êm, vì tôi dồn hết sức để làm mẹ và Khanh dành đủ thời gian cũng như sự quan tâm chăm sóc cho Randy. đã có rất nhiều cuộc thảo luận chân thành và không ít nước mắt. Điểm tuyệt vời trong cuộc hôn nhân của chúng tôi là cả hai có thể trò chuyện cởi mở mà không để cho cảm xúc chi phối hoặc nói ra những điều xúc phạm có thể khiến chúng tôi hối tiếc về sau. Chúng tôi không bao giờ to tiếng với nhau vì bực tức. Cả hai đều cam kết sẽ giữ cho cuộc hôn nhân tốt đẹp và tôi biết chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ không quay lưng hoặc bỏ cuộc. Khi tôi hay tin mình có thai Logan, chúng tôi đang sống ở San Mateo, California, nơi Randy thực hiện năm nghỉ phép ở Electronic Arts, một công ty sản xuất trò chơi điện tử. Năm nghỉ phép là đặc quyền mà một giáo sư có thể được hưởng mỗi 7 năm một lần hoặc tương đương như thế để rời khỏi giảng đường và các trách nhiệm ở trường đại học, là một công việc gì đó giúp nuôi dưỡng trí tuệ. Năm nghỉ phép đầu tiên của Randy diễn ra tại công ty Walt Disney Imagineering. Giờ đây anh đang làm với đại gia trò chơi điện tử để hiểu rõ hơn về văn hóa của ngành này. Năm nghỉ phép của anh kết thúc khi tôi có thai được khoảng 4-5 tháng và chúng tôi dọn về nhà ở Pittsburgh. Trong một lần khám thai, kết quả xét nghiệm nước tiểu của tôi cho thấy hàm lượng protein cao báo động. Bác sĩ bảo tôi phải đến bệnh viện ngay. Họ cần làm thêm xét nghiệm vì tôi có dấu hiệu bị cao huyết áp và có thể phải dục đẻ. Tôi rất hoảng loạn và sợ rằng chúng tôi sẽ lại sinh non và em bé có chuyện. Tệ hơn nữa, lúc đấy tôi đang phải trông chừng bé đi lăng 2 tuổi và không thể đăng ký khám thai tại bệnh viện nếu phải dẫn bé theo. Tôi gọi điện cho Randy. Bây giờ anh đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng và để giải thích tình thế khó xử của chúng tôi, chồng tôi không do dự rời cuộc họp ngay lập tức để đến với tôi. Anh gọi điện cho một người trông trẻ để trông chừng đi lăng trong thời gian anh cùng tôi đến bệnh viện. Chúng tôi cùng nhau chờ đợi khi các bác sĩ làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, không cho chúng tôi một dấu hiệu nào về tình hình. Liệu gan và thận của tôi có sắp bị suy không? Buộc họ có phải thực hiện phương pháp dục đẻ? Nhiều giờ sau, các bác sĩ bảo với chúng tôi rằng tôi sẽ ổn và lúc đó chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Logan quả có ra đời sớm vài tuần và tôi được chẩn đoán bị cao huyết áp khi sinh con vào ngày 2 tháng 10 năm 2004. Cơn chuyển dạ của tôi bị chặn lại do một loạt loại thuốc bác sĩ cho tôi uống để tránh bị động kinh. Bác sĩ cho chúng tôi lựa chọn sinh mổ hoặc sinh thường. Randy và tôi hội ý với nhau vài phút và khi bác sĩ quay lại, chúng tôi nói muốn sinh thường. Sai lầm lớn. Sau khi tôi rặn một giờ đồng hồ, Logan bị kẹt trong khe sinh. Chúng tôi được chuyển sang phòng phẫu thuật với một ekip bác sĩ kéo vào chật cả phòng. Trải nghiệm sinh đẻ riêng tư của chúng tôi đột nhiên bị quét sạch, nhường chỗ cho một vở bi kịch về quá trình đẻ có hỗ trợ. Logan đã xuống khe sinh quá sâu nên không thể sinh mổ được. Vì vậy bác sĩ và trợ lý dùng kẹp để lôi thai ra, trong khi hai y tá đứng trên bụng tôi và đè xuống thật mạnh, còn tôi phải rặn giữa cơn gò. Khi đầu Logan nhú ra, chúng tôi nghĩ thân người bé sẽ trượt ra theo. Nhưng chuyện đó không xảy ra, bác sĩ phải kéo nhẹ thêm một chút nữa để đứa bé lọt ra hoàn toàn. Tôi nhớ đã cho phép mình nằm ngã ra bất tỉnh sau khi nghe tiếng khóc khỏe mạnh của Logan. Tôi biết các bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc cho bé. Khi tôi mở mắt ra, không lâu sau đó, họ vẫn còn đang đứng xung quanh đứa bé và tôi nhận ra không ai để cho tôi nhìn con. Linh tính mách bảo cho chuyện chẳng lành. Tôi đòi Randy phải cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Anh nói, vai của Logan bị tổn thương trong lúc sinh. Có thể một dây thần kinh bị xoắn. Dù đó là gì, thì Logan không nhúc nhích cánh tay hoặc vai. Và chúng tôi biết không biết tổn thương này là tạm thời hay vĩnh viễn. Khi tôi nằm trên giường đợi các bác sĩ khâu lại, hoảng loạn siết chặt tim tôi, còn lương tâm dày vò tôi. Ôi Chúa ơi, tôi cảm thấy vô cùng ân hận khi quyết định sinh thường thay vì sinh mổ. Tôi buộc mình đã quá ích kỷ, khiến con tôi phải lâm vào cảnh hiểm nguy. Một lúc sau, Randy vui mừng báo cho tôi rằng Logan đã bắt đầu nhúc nhích vai và con sẽ ổn thôi. Trong suốt biến cố này, Randy luôn đứng cạnh tôi, không hề buông một lời chỉ trích nghi ngờ hoặc trách móc. Anh chỉ có mặt ở đấy vì tôi và tôi biết mình có thể hoàn toàn trông cậy vào anh. Khi gia đình có thêm thành viên, nhu cầu đặt lên thời gian của Randy cũng trở nên khó giải quyết hơn. Đi công tác mỗi tháng một tuần cũng khiến chi phí gia đình chúng tôi tăng lên. Hầu như các đôi vợ chồng khác, Randy và tôi trao đổi với nhau làm cách nào để cân bằng công việc và gia đình. Có lúc tôi cảm thấy như mình đang nuôi con một mình khi anh đi công tác hoặc làm việc trong phòng thí nghiệm ở trường đại học hoặc trong phòng làm việc tại gia của chúng tôi. Anh thường bận tâm với công việc, hoặc ít ra đó là cảm nhận của tôi. Randy muốn cắt giảm một số trách nhiệm học thuật của mình, nhưng câu hỏi đặt ra là cắt ở đâu? Có vài sinh viên đang được anh cố vấn cho chương trình thạc sĩ, mà việc này tốn rất nhiều thời gian vì phải tư vấn từng người một. Anh phải đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong hợp đồng tài trợ cho đến khi giai đoạn tài trợ kết thúc. Anh có thể giảm số buổi nói chuyện chuyên đề, nhưng anh không sẵn lòng từ bỏ nó hoàn toàn vì anh thích soạn bài nói chuyện cũng như trình bày chúng. Thế cho nên rốt cuộc anh cam kết với nhiều khoa khác nhau. Sau rất nhiều suy nghĩ và thảo luận, Randy quyết định từ bỏ vị trí đồng giám đốc tại Trung tâm Công nghệ Entertainment, một trung tâm học thuật mà anh giúp lập ra. Nơi này tập hợp sinh viên thuộc nhiều ngành để hợp tác với nhau, sau đó cấp bằng thạc sĩ về công nghệ giải trí. Không lâu sau khi Randy cắt ngắn thời khóa biểu, bố anh được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng thuộc loại hiếm gặp và vô phương cứu chữa. Randy dùng thời gian rảnh của mình để ở cạnh bố và gia đình đang ngày càng lớn của anh, vì tôi đang có mang đứa thứ ba. Những nhu cầu của một gia đình đang gia tăng dần buộc Randy và tôi phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau về những ưu tiên trong cuộc sống. Tôi muốn anh có thể tập trung vào chúng tôi khi anh ở bên cạnh chúng tôi, chứ không phải suốt ngày quay cuồng đầu óc với những rắc rối trong công việc. Tôi cũng muốn anh dành thời gian ở với chúng tôi nhiều hơn và đi công tác ít lại. Khi lũ trẻ lớn hơn và bắt đầu chơi thể thao, tôi muốn Randy dạy chúng, cho chúng trải nghiệm tích cực mà anh từng có thời thơ ấu khi anh chơi trong đội bóng dục trẻ em. Randy cũng muốn như thế, nhưng thật lòng mà nói, rất khó để anh từ chối những cơ hội trí tuệ thú vị ở nơi làm việc. Tôi hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan của anh, vì tôi đã phải quyết định nghỉ làm hơn một năm sau khi sinh Dylan. Tôi đã tự kiếm tiền từ năm học lớp 7, làm việc ở nông trại của hàng xóm hoặc cắt cỏ dọn sân cho người ta. Sau đó là những công việc được trả lương tối thiểu khi tôi 16 tuổi. Nhận ra mình hoàn toàn lệ thuộc vào Randy về tài chính cho cả gia đình là một cuộc cách mạng niềm tin đối với tôi. Lúc đó tôi chưa nhận ra tôi đã từ bỏ bao nhiêu về mặt thử thách trí tuệ, nhưng tôi vẫn có thể tìm ra những cách để phải động não. Thông qua công việc, Randy được thỏa sức sáng tạo và dạy học. Tôi hiểu rằng một khi anh đã từ bỏ vị trí giám đốc một trung tâm học thuật hoặc giảng viên của một môn học được yêu thích ở trường đại học, thì rất ít khả năng anh sẽ thay đổi quyết định sau đó. Vì thế, chúng tôi không đưa ra bất kỳ quyết định vội vã nào có thể khiến chúng tôi hối tiếc về sau, mà tiếp tục thảo luận với nhau để tìm ra sự cân bằng thích hợp cho gia đình mình. Ở hoàn cảnh của chúng tôi khi đó, cuối 30, đầu 40 tuổi, nuôi ba đứa con nhỏ, một căn bệnh hiểm nghèo không hề hiện diện trong suy nghĩ của chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra không có tuyên bố nào đáng sợ hơn cho rằng anh, chị đã mắc bệnh ung thư, trừ khi đó là người thân của anh, chị đã mắc bệnh ung thư. Trước đây tôi chỉ biết duy nhất một người bị ung thư, một người quen ở nhà thờ. Không có ai trong gia đình của hai bên bị ung thư, cần phải hóa trị hoặc xạ trị. Vì thế tôi không có một khung tham chiếu để hướng dẫn tôi vào khoảnh khắc này hoặc trên hành trình chống chọi bệnh ung thư của chúng tôi. Đó là vì vị trí của chúng tôi trên con đường mới, một con đường sẽ thách thức từng người chúng tôi và thử thách tình yêu cũng như sự cam kết chúng tôi dành cho nhau. Khi nhìn Randy, nghe lời tiên đoán của anh, xử lý những thông tin của bác sĩ, tôi đã không nhận ra mình đang chứng kiến giấc mơ của bản thân vỡ vụn trong đời thật. Tôi muốn bám vào vẻ đẹp đẽ và sự yên ổn trong cuộc sống bình thường của chúng tôi. Nhưng cuộc sống ấy cũng như một cánh cửa sổ lắp kính mờ đã vỡ, nằm ngổn ngang dưới chân tôi. Trong suy nghĩ khờ khạo của mình, tôi cứ tưởng rằng nếu chúng tôi có thể vượt qua bệnh ung thư này, nếu Randy có thể lại cải lại ý trời, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi đã không hiểu rằng, ngay cả khi Randy đánh bại được bệnh ung thư, cuộc đời chúng tôi cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước. Vì ung thư sẽ luôn lẩn vẩn cạnh bên, ẩn nấp trong một góc nào đó. Thay vào đó, giờ đây có một tình trạng bình thường mới và tên của nó là sợ hãi. Hết đêm này qua đêm khác, tôi nằm trên giường ở tầng 3, lắng nghe em bé phát ra những âm thanh nho nhỏ và nghĩ về những chuyện sắp đến. Khi biết em bé đã được bú đủ và sẽ ngủ một lát, tôi lại xuống tầng 2 và thấy Randy cũng đang thức. Chúng tôi sẽ ôm nhau và tôi sẽ khóc. Randy sẽ trấn an tôi rằng tôi có thể tự tay nuôi nấng các con. Tôi sẽ xoay sở được về tiền nong. Anh không khóc cho bản thân mà cho chúng tôi, cho gia đình anh đã tạo dựng, và biết anh sẽ không có mặt để giúp tôi nuôi dưỡng. Anh khóc cho tôi và cho trách nhiệm nặng nề đang chờ đợi tôi phía trước. Chúng tôi đón ngày mới trong tình cảnh đau buồn như thế vào mỗi buổi bình minh. Tôi không biết mình đã xoay sở trong những ngày ấy như thế nào, khi ngủ rất ít, cho con bú 3 tiếng một lần, cố gắng làm cho cuộc sống có vẻ bình thường đối với hai cậu con trai, tính toán với thợ xây để hoàn thành việc sửa sang nhà cửa càng sớm càng tốt, gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của Randy và đem lại cho anh cơ hội sống sót tốt nhất. Tôi đoán đó là bài học lớn nhất mà tôi phải học và học lại. Trong suốt quá trình này, tin tưởng bản thân để đối mặt với những khó khăn chờ đón. Người ta phải đào xuống thật sâu, nhưng nó nằm sẵn ở đó chờ được giải phóng. Một suối nguồn năng lượng chưa được khai thác. Tôi đã chứng kiến những người quen vươn lên để đối mặt với mọi gian khổ mà tôi không bao giờ hình dung bản thân mình có thể vượt qua. Vì thế, khi thấy mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi nhận ra mình chỉ việc làm những gì cần phải làm. Thật sự thì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Quay lưng lại với Randy, người đã yêu thương chăm sóc tôi và giúp tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn ư. Giờ đây tôi nghe được một bài giảng tuyệt vời tại nhà thờ. Các mục sư nói về những lời thệ ước hôn nhân. Chúng ta phải tìm ra ý nghĩa ẩn sau lời tuyên thệ và cố gắng thực hiện nó mỗi ngày. Mục sư John Manuel nói, đọc lời thệ ước thì chỉ mất vài giây, nhưng để biến chúng thành hiện thực thì phải mất cả đời. Randy từng nói theo một cách hài hước hơn, cưới thì vội, hối hận thì lâu. Tôi không hề hối tiếc vì đã cưới Randy, ngay cả khi đối mặt với cái chết của anh. Tôi tin rằng anh cũng cảm nhận tương tự về tôi. Dù tôi, đôi khi tôi đã làm anh thất vọng trong thời gian xảy ra tấn bi kịch này. Song chúng tôi yêu nhau và tôi đã cố gắng để làm trọn lời thệ ước của mình.